Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Đức Tâm, Trọng Thành và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 11 tháng 6 2014. Liên Hợp Quốc sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Việt Nam với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông. Tokyo tố cáo phi cơ Trung Quốc bay sát máy bay Nhật tại biển Hoa Đông. Đàm phán giá khí đốt Moscow triển hạn tối hậu thư cho Kiev đến ngày 16 tháng 6. Giới taxi châu Âu đình công phản đối cạnh tranh không lành mạnh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện Trung Quốc xây đảo nhân tạo để kiểm soát hoàn toàn Biển Đông. Kính thưa quý vị, theo hãng tin Nhật Bản NHK, phát ngôn viên Liên Hợp Quốc ông Stefan Dujarric hôm qua cho biết là trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon có thể sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải nếu các bên liên quan yêu cầu.
Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc cũng nói rằng Tổng thư ký Ban Ki-moon bày tỏ hy vọng là các tranh chấp sẽ được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế. Cũng trong ngày hôm qua, Đại sứ Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Trung Quốc rút giàn khoan dầu và hơn 100 tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để tạo môi trường cho việc tiến hành các đàm phán về tranh chấp ở Biển Đông. Theo Đại sứ Lê Hoài Trung, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, thì chính quyền Bắc Kinh từ chối tiến hành đối thoại vì cho rằng không có tranh chấp, đồng thời khẳng định là toàn bộ vùng biển nơi hạ đặt giàn khoan là của Trung Quốc. Ông Trung nói, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình tại nơi mà Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan. Những nơi này thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tuyên bố việc Trung Quốc từ chối đối thoại là khiêu khích và làm dấy lên những quan ngại sâu sắc. Ông Trung nhấn mạnh, chúng tôi không muốn khiêu khích trong vấn đề này, chúng tôi muốn có các cuộc thương lượng, có đối thoại hoặc bất kỳ biện pháp hòa bình nào để giải quyết tranh chấp. Cho đến nay, chúng tôi đã kiềm chế, nhưng đương nhiên, như mọi quốc gia khác, chúng tôi sẵn sàng thực hiện quyền tự vệ. Trong thời gian qua, chính quyền Hà Nội đã 3 lần cho lưu hành tại Liên Hợp Quốc các tài liệu tố cáo Trung Quốc. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra thông cáo biện hộ cho việc đưa giàn khoan vào vùng biển của Việt Nam, và ngày hôm qua, đại diện phái đoàn Trung Quốc bên cạnh Liên Hợp Quốc đã gửi thư lên Tổng thư ký Ban Ki-moon đề nghị cho lưu hành văn bản này tại Liên Hợp Quốc. Giới quan sát đặt câu hỏi, phải chăng với động thái này, Trung Quốc muốn quốc tế hóa hồ sơ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông? Bởi vì cho đến nay, Bắc Kinh vẫn chỉ trích các nước có tranh chấp cũng như bên thứ ba như Hoa Kỳ là có ý đồ quốc tế hóa vấn đề này. Thậm chí Trung Quốc còn từ chối tham gia vụ Philippines kiện lên tòa án trọng tài của Liên Hợp Quốc. Bắc Kinh cho rằng các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông cần được giải quyết trong khuôn khổ song phương giữa Trung Quốc với từng bên liên quan. Còn tại Việt Nam, báo chí trong nước cho biết là ngày 6 tháng 6 vừa qua, một tàu cá của Việt Nam lại bị tàu của Trung Quốc đe dọa và đâm thủng trong khu vực đường phân định Vịnh Bắc Bộ, cách quần đảo Hoàng Sa 500 km về phía Tây Bắc.
Còn hôm qua, Cục Kiểm ngư Việt Nam thông báo là giàn khoan Hải Dương 981 có dấu hiệu di chuyển không ổn định theo hướng Đông, Đông Nam. Cơ quan này cũng cho biết là Trung Quốc hiện duy trì một lực lượng khoảng 119 tàu, trong đó có 6 tàu quân sự để bảo vệ giàn khoan. Ngoài ra, Bắc Kinh còn huy động 4 phi cơ, gồm 1 chiến đấu cơ và 3 máy bay trinh sát hoạt động bên trên khu vực giàn khoan. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm nay đã khẳng định là Bắc Kinh không hề điều chiến hạm đến để bảo vệ giàn khoan, cho rằng những cáo buộc này là hoàn toàn sai lạc. Ngược lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tố cáo rằng chính Việt Nam đã gửi nhiều tàu có vũ trang đến để cản trở hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981, nhưng bà Hoa Xuân Oánh không xác nhận là giàn khoan này có đã di chuyển đi nơi khác hay không. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc một lần nữa khẳng định rằng chính phủ Việt Nam đã xúi dục một số phần tử vi phạm pháp luật đốt phá các công ty nước ngoài, trong đó có công ty của Trung Quốc, nhưng cho tới nay vẫn chưa bồi thường cho những công ty này. Trong một tuyên bố khác, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay lên án Hoa Kỳ làm gia tăng căng thẳng khu vực, đặc biệt là qua những cuộc tập trận chung và qua việc đưa ra những thông điệp sai lạc về tranh chấp chủ quyền biển đảo. Về tình hình biển Hoa Đông hôm nay, theo hãng tin AFP, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cáo buộc máy bay chiến đấu Trung Quốc tiếp cận ở khoảng cách nguy hiểm 2 máy bay quân sự của Nhật tại vùng biển này. Đây là lần thứ 2 trong vòng 3 tuần lễ, Nhật Bản cảnh cáo Trung Quốc về nguy cơ va chạm trên không.
Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, vào khoảng 11 giờ sáng nay giờ địa phương, tức 2 giờ giờ quốc tế, 2 máy bay chiến đấu của Trung Quốc Su-27 đã bay sát các phi cơ Nhật với cự ly chừng 30 mét. khu vực xảy ra sự cố này cách quần đảo Senkaku Điếu Ngư mà Nhật Bản quản lý nhưng Trung Quốc đòi chủ quyền khoảng 200 cây số đến 300 cây số về phía bắc. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera thông báo bộ đã có công hàm phản đối Trung Quốc về hành động nói trên. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nói hành động này có thể dẫn đến một tai nạn và hy vọng sẽ không tái diễn một trường hợp tương tự. Phía Nhật Bản cho rằng hai bên nên thiết lập một đường dây nóng giữa các giới chức quốc phòng để phòng ngừa nguy cơ này. Theo hãng thông tấn Reuters, trong vòng một năm qua, tính đến tháng 3 năm nay, tổng cộng phi cơ Nhật Bản đã phải cất cánh tổng cộng 415 lần, tăng 35% so với năm trước để ngăn chặn máy bay Trung Quốc. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 3 tuần lễ, Nhật Bản cảnh báo Trung Quốc về nguy cơ va chạm trên không tại vùng biển có các tranh chấp lãnh thổ. Lần trước máy bay Trung Quốc cũng bay sát phi cơ Nhật ở khoảng cách từ 30 đến 50 mét, như để phản ứng lại. Bắc Kinh cũng tố cáo máy bay Nhật Bản từng bay sát máy bay Trung Quốc ở cự ly 10 mét hồi tháng 11 năm ngoái.
Cũng về tình hình Trung Quốc hôm nay, tòa án Bắc Kinh xét xử một nhà hoạt động nhân quyền tham gia vào phong trào xã hội đòi các giới chức chính quyền phải công khai tài sản.
Trả lời hãng thông tấn AFP, luật sư Tạ Yến Ích cho biết thân chủ của ông Trương Hướng Trung, nhà hoạt động thuộc phong trào công dân mới, bị tư pháp Trung Quốc cáo buộc tội gian lận tín dụng. Các thành viên phong trào công dân mới, một phong trào xã hội mới xuất hiện tại Trung Quốc từ ít năm gần đây, thường tổ chức những hoạt động phản đối quy mô nhỏ, kêu gọi giới chức chính quyền công khai tài sản nhằm chống tham nhũng. Luật sư Tạ Yến Ích khẳng định tòa không có đủ bằng chứng để kết tội ông Trương Hướng Trung, còn bản thân nhà hoạt động nhân quyền thì tuyên bố mình vô tội. Theo mô tả của luật sư, phiên tòa diễn ra trong vòng bí mật, công an Trung Quốc bố trí dày đặc xung quanh khu vực tòa án. Một nhà ngoại giao châu Âu cho biết đại diện của khoảng 10 cơ quan ngoại giao nước nào ngoài cũng bị ngăn cản không được vào tham dự phiên tòa. Luật sư Tạ Yến Ích khẳng định, đứng từ quan điểm của các luật sư, phiên tòa này hoàn toàn là bất hợp pháp. Phong trào các công dân mới, ra đời từ năm 2011, yêu cầu các giới chức chính quyền minh bạch tài sản. Hoạt động này giúp cho việc ngăn cản nạn tham nhũng gia tăng tại Trung Quốc, theo lời kêu gọi tận diệt tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, rất nhiều thành viên của phong trào này đã bị bắt giam và bị kết án tù rất nặng. Hồi tháng 4 vừa rồi, Tòa Phúc thẩm Bắc Kinh đã kết án 4 năm tù đối với luật sư Hứa Chí Dũng, người sáng lập phong trào nói trên. Bản án bị các Hiệp hội Nhân quyền, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu lên án mạnh mẽ.
Còn tại Hàn Quốc hôm nay, khoảng 6.000 cảnh sát đã được huy động để khám xét một cơ sở của Hội Thánh Tin Lành nhằm truy lùng chủ nhân tàu Sewol sau vụ đắm tàu hồi tháng 4 làm hơn 300 người thiệt mạng.
Vô tuyến truyền hình chiếu hình ảnh cảnh sát xông vào một cơ sở rộng lớn thuộc sở hữu của Hội Thánh Tin Lành ở tỉnh Anseong cách Sewol khoảng 80 km về phía nam. Nhân vật bị truy lùng là nhà tỷ phú Yeo Byung Eun, 72 tuổi, nắm quyền kiểm soát công ty Chonhajin Marine, chủ nhân tàu Sewol. Ông cũng là một trong những lãnh đạo của Hội Thánh Tin Lành Hàn Quốc. Theo các giới chức của Hội Thánh Tin Lành, thì ông tỷ phú nói trên không có liên hệ gì với Hội Thánh, nhưng các cựu tín đồ lại cho biết chính ông ta mới là người lãnh đạo thực sự. Con gái nhà tỷ phú sống tại Paris đã bị giam giữ từ ngày 27 tháng 5 vừa qua. Tư pháp của Pháp đang xem xét khả năng dẫn độ người này về Hàn Quốc. Ngày hôm qua, tư pháp của Hàn Quốc đã tiến hành xét xử 15 người thuộc thủy thủ đoàn tàu Sewol. Họ bị cáo buộc rời bỏ tàu trước khi bị nạn và trước khi các hành khách được cứu hộ. Bốn người trong số này bị cáo buộc là bất cẩn gây chết người, một tội danh có thể bị kết án tử hình. Từ Seoul, thông tin viên của đài RFI Frédéric Ojardias tường trình.
Les membres des familles de victimes sont venus nombreux sur les bancs du tribunal.
Đông đảo người thân gia đình các nạn nhân đã đến dự phiên tòa. Một người đã hét lên đồ sát nhân khi viên thuyền trưởng Lee Yun-sok, 68 tuổi, hai tay bị còng, được đưa ra trước tòa. Vô tuyến truyền hình trên thế giới đã từng chiếu cảnh viên thuyền trưởng này mặc quần đùi rời bỏ tàu đang bị tai nạn. Khi xảy ra tai nạn thì chính ông ta đã ra lệnh cho hành khách phải ở trong các cabin. Một luật sư của bị cáo đã bày tỏ mối lo ngại là phiên tòa có thể chịu tác động của công luận đang rất công phẫn. Chính nữ tổng thống Hàn Quốc cũng đã từng tố cáo thủy thủ đoàn là những kẻ sát nhân, và phiên tòa đã được tổ chức một cách vội vã trong lúc các thợ lặn vẫn tiếp tục tìm kiếm và đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi chiếc tàu. Thế nhưng không chỉ có thủy thủ đoàn phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn thảm thương này, công ty khai thác đã thay đổi kết cấu làm cho con tàu suy yếu không chắc chắn. Bên cạnh đó, công ty này hầu như không đầu tư bảo đảm an toàn và sử dụng các lao động thời vụ. Cuối cùng là vấn đề tham nhũng của các cơ quan quản lý. Họ đã đồng ý cho con tàu chở quá tải được phép khởi hành.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, hôm nay chính quyền quân sự Thái Lan dọa bắt giữ và trục xuất các lao động nước ngoài nhập cư bất hợp pháp, Trong lúc đó, theo chính quyền Phnom Penh, kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính, có một làn sóng người nhập cư Campuchia tràn qua biên giới để trở về nước.
Những người lao động Campuchia, Miến Điện và Lào đóng một vai trò quan trọng cho nền kinh tế của Thái Lan, như trong lĩnh vực đánh bắt hải sản, nông nghiệp, xây dựng, nhưng nhiều người trong số này không có giấy phép lao động. Theo phát ngôn viên quân đội Thái Lan thì kể từ hôm nay, mọi người lao động nhập cư bất hợp pháp sẽ bị bắt giữ và bị trục xuất. Chính quyền quân sự cho rằng những người lao động bất hợp pháp là một mối đe dọa bởi vì họ rất đông và không có một biện pháp rõ ràng để quản lý. Một nhân viên lãnh sự Campuchia tại tỉnh biên giới Thái Lan Sakael cho biết là kể từ sau cuộc đảo chính ngày 22 tháng 5, khoảng 10.000 người Campuchia đã qua biên giới để trở về nước. Theo đại diện Tổ chức Di dân Thế giới OIM, nhiều người nhập cư, trong số này có cả phụ nữ và trẻ em, đã bị trả lại ở biên giới. Họ không có tiền để trở về quê quán. Các tổ chức phi chính phủ thẩm định là có khoảng 2 triệu lao động nhập cư tại Thái Lan. Trong quá khứ, chính quyền Bangkok nhắm mắt làm ngơ trước hiện tượng lao động nhập cư trái phép vì kinh tế phát triển. Hiện nay, do bất ổn định chính trị, trong quý 1 năm nay, kinh tế của Thái Lan bị giảm 2,1% so với quý 4 năm ngoái. Cũng vì đảo chính, nhiều người Miến Điện đã trở về nhà. Kể từ khi lên nắm quyền, giới tương lãnh Thái Lan đã hạn chế nhiều quyền tự do của công dân và loại trừ khả năng tổ chức bầu cử quốc hội trong vòng 1 năm tới.
Về quan hệ giữa Nga và Ukraine, tập đoàn khí đốt Nga Gazprom hôm nay tuyên bố trễ hạn tối hậu thư cho đến ngày 16 tháng 6 để Kiev trả các khoản nợ, nếu không việc cung cấp khí đốt cho Ukraine sẽ bị ngưng lại. Trên nguyên tắc tối hậu thư hết hạn vào sáng nay. Đàm phán tiếp diễn trong không khí căng thẳng tại Brussels, Moscow đề nghị giảm giá 100 đô la cho mỗi 1.000 mét khối, nhưng Kiev đã từ chối.
Sau cuộc thảo luận với Ủy viên Năng lượng châu Âu Günther Oettinger, Chủ tịch Gazprom Nga tuyên bố xin trích, phía Nga đã có một nhân nhượng để các thương lượng tiếp tục. Chúng tôi đã quyết định rời thời hạn, chuyển sang chế độ trả trước, đến 10 giờ ngày thứ hai tuần tới, hết lời dẫn. Theo một thông cáo của Điện Kremlin được công bố đêm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm về chủ đề này với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Người đứng đầu chính phủ Đức đã yêu cầu phái đoàn Nga tiếp tục cuộc thương lượng với lập trường mang tính xây dựng nhằm đạt được một thỏa thuận chấp nhận được đối với cả Moscow và Kiev. Trước đó, tập đoàn khí đốt Nga Gazprom từng gia hạn tối hậu thư từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 6, rồi lại từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 6 sau khi nhận được khoản tiền trả đầu tiên 786 triệu đô la từ Kiev. Trước khi các thương lượng mới tại Brussels ngày hôm nay mở ra, Thủ tướng Ukraine tuyên bố Nga đã đề nghị giảm giá cho Ukraine 100 đô la cho 1.000 mét khối khí đốt. Tuy nhiên, phía Ukraine đã từ chối đề nghị này. Lãnh đạo Ukraine khẳng định không muốn rơi vào chiếc bẫy của người Nga, vì việc giảm giá một khi có thể được quyết định đơn phương bởi chính phủ Nga, thì điều này cũng có thể bị chính phủ Nga xóa bỏ bất cứ lúc nào. Điều mà Ukraine muốn là thay đổi hợp đồng mua bán khí đốt với Nga. Hiện tại, Gazprom nhấn mạnh rằng chính quyền Kiev phải hoàn trả toàn bộ món nợ lên tới 4,5 tỷ đô la và đe dọa sẽ chuyển sang chế độ trả tiền trước. Điều này có nghĩa là nếu Ukraine không chuyển tiền, khí đốt sẽ bị cắt. Trong khi đó, chính quyền Ukraine từ chối chấp nhận việc Gazprom tăng giá hồi mùa xuân năm nay. Ngày 1 tháng 4, giá 1.000 mét khối khí đốt Nga bán cho Ukraine tăng từ 268 đô la lên 485 đô la. Theo báo Nga Kommersant, thứ hai vừa qua, Brussels đã đưa ra đề nghị thảo luận xung quanh giá 360 đô la 1.000 mét khối.
Hôm nay, giới taxi ở nhiều thành phố châu Âu đình công để phản đối sự cạnh tranh không lành mạnh của giới khai thác xe du lịch có tài xế, gọi tắt là VTC, đặc biệt là của công ty Mỹ Uber.
Phong trào phản đối xuất phát từ Anh Quốc, nơi mà những chiếc xe taxi màu đen nổi tiếng vẫn hoạt động cùng với các loại xe du lịch có tài xế viết tắt theo tiếng Pháp là VTC từ hàng chục năm nay. Tuy nhiên, gần đây, giới taxi Anh Quốc lo ngại trước sự phát triển mạnh mẽ của công ty Uber. Các đồng nghiệp châu Âu đã chia sẻ lo ngại của giới taxi Anh Quốc và lần đầu tiên giới taxi châu Âu cùng đình công. Theo ghi nhận của AFP, các cuộc đình công đã diễn ra ở nhiều thành phố lớn tại Anh Quốc, Đức, Ý và đặc biệt là tại Pháp. Từ sáng sớm ngày hôm nay, hàng trăm xe taxi đã phong tỏa các sân bay Orly và Roissy, rồi sau đó kéo về Paris. Tại Pháp, kinh doanh taxi phải có giấy phép và giấy phép này có thể chuyển nhượng với giá khá cao từ 100 đến 300 ngàn euro. Cho đến gần đây, việc đón khách giữa đường hoặc ở sân bay, nhà ga, nơi công cộng gần như là độc quyền của taxi. Mặc dù loại xe du lịch có tài xế chỉ phục vụ khách trên cơ sở đặt trước, nhưng giới taxi cho rằng có nhiều yếu tố dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, đặc biệt là phần đóng góp bắt buộc cho các quỹ bảo hiểm xã hội của VTC thấp hơn so với taxi. Cùng với cuộc đình công của giới taxi hôm nay, giới lái tàu của công ty xe lửa quốc gia Pháp SNCF cũng đình công để phản đối dự án sát nhập công ty này với công ty quản lý mạng lưới đường sắt Pháp RFF. Theo chính phủ Pháp thì dự án này là cần thiết vì lĩnh vực đường sắt đang mắc nợ khoảng 44 tỷ euro và cần phải chuẩn bị đối phó với cạnh tranh ở châu Âu. Khoảng 30% các tuyến đường do SNCF khai thác hoạt động trong ngày hôm nay. Cuộc đình công bắt đầu từ tối ngày hôm qua, kéo dài cho đến ngày mai và có thể triển hạn.
Liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, Washington và Tehran ngày hôm qua vừa kết thúc hai ngày đàm phán trực tiếp tại Geneva, cùng với các cuộc thương lượng song phương sắp tới với Pháp, Nga, Đức, cuộc đối thoại được ghi nhận là chưa từng có này, có thể có tác động tích cực đến triển vọng đạt một thỏa thuận chung giữa Iran và nhóm 5+1 vào ngày 20 tháng 7 tới. Tuy nhiên, Hạ viện Hoa Kỳ có thái độ hết sức cảnh giác.
Đầu tuần này, Mỹ và Iran đã đàm phán chính thức tại khách sạn mang tên Tổng thống Wilson bên bờ hồ Leman. Trước đó, theo nhiều nguồn tin, công chúng biết rằng Tehran và Washington đã có cuộc đàm phán bí mật tại Oman trong những năm gần đây. Từ nhiều năm nay, hồ sơ hạt nhân Iran được thảo luận giữa một bên là Tehran, bên kia là nhóm 5+1. Việc đột ngột diễn ra các thương lượng riêng rẽ giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran với các đối tác trong nhóm 5+1 có ý nghĩa gì? Đối với Iran và Hoa Kỳ, điều này mang lại một thông điệp mạnh. Hai bên tiếp tục chủ trương xích lại gần nhau, vốn đã đạt được một bước tiến quan trọng vào mùa thu năm ngoái sau cuộc điện đàm lịch sử giữa Tổng thống hai nước. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran, các thảo luận Mỹ-Iran dù căng thẳng và khó khăn nhưng đã diễn ra trong bầu không khí tích cực. Ngày hôm qua, Tổng thống Iran tại Ankara đã cam kết Iran sẽ làm mọi thứ để cho phép đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của nước này với nhóm 5+1. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nhắc lại rằng đối với Hoa Kỳ, mục tiêu phải là một thỏa thuận mạnh và đầy đủ, và chúng tôi cho rằng chẳng thà không có được thỏa thuận còn hơn là có một thỏa thuận tồi.
RFI, la radio du monde. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện: Trung Quốc xây đảo nhân tạo để kiểm soát hoàn toàn Biển Đông. Trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông do vụ giàn khoan 981, Trung Quốc lại đang có kế hoạch xây các đảo nhân tạo theo kiểu Dubai với mục tiêu là kiểm soát hoàn toàn vùng biển này. Theo lời các ngư dân và các quan chức Philippines được hãng tin Bloomberg trích dẫn ngày hôm nay, Trung Quốc hiện đang chuyên chở vật liệu xây dựng đến vùng quần đảo Trường Sa để xây lên những đảo mới ở khu vực này. Ngay từ giữa tháng 5, ngư dân Philippines đánh bắt cá trong vùng đã báo động về việc Trung Quốc vận chuyển gỗ, xi măng và thép đến đảo Gạc Ma giống như là để xây nhà trên đó. Ông Eugenio Nito Onon, thị trưởng đảo Calayan của Philippines, ngày 28 tháng 5 vừa qua cho biết là các đảo này được xây dựng một cách ồ ạt và liên tục. Theo ông, điều đó có thể dẫn đến việc Trung Quốc kiểm soát toàn bộ Biển Đông. Các hòn đảo nhân tạo sẽ giúp Trung Quốc khẳng định chủ quyền của họ trên Biển Đông và có thể được phát triển thành các căn cứ quân sự để kiểm soát vùng biển này. Vào tháng 2 vừa qua, một cổng thông tin của Trung Quốc loan tin là Bắc Kinh đã lên kế hoạch xây một căn cứ quân sự trên đảo Chữ Thập. Hãng tin Bloomberg trích lời giáo sư khoa học chính trị Richard Javad Haydarian thuộc Đại học Antonio de Manila của Philippines nhận định rằng mục tiêu tối hậu của Trung Quốc là kiểm soát trên thực tế các vùng biển lân cận, biển Tây Thái Bình Dương. Câu hỏi duy nhất là họ làm cách nào để đạt mục tiêu đó và có đạt được hay không? Xây các đảo nhân tạo mà trên đó sẽ có các phi đảo cũng có thể là tiền đề để Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, giống như là họ đã tuyên bố thiết lập trên vùng biển Hoa Đông. Trung Quốc có thể sẽ sử dụng phi cơ bay trên khu vực này để yểm trợ cho các hạm đội bảo vệ giàn khoan 981 ở khu vực Hoàng Sa. Sau khi báo chí Philippines loan tin về kế hoạch xây đảo nhân tạo trên Biển Đông, ngày 6 tháng 6 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã tuyên bố Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Nam Sa, tức là Trường Sa, và các vùng biển xung quanh, và những gì Trung Quốc làm trên bất cứ hòn đảo hay bãi biển nào thuộc chủ quyền Trung Quốc đều không liên can tới Philippines. Nhưng đối với Manila, việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo và các căn cứ quân sự là trái với tinh thần của bản tuyên bố ứng xử giữa các bên trên Biển Đông ký kết năm 2002, vì tuyên bố này có quy định là các bên tranh chấp không được biến các đảo không người ở thành nơi có người ở. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á Thái Bình Dương Daniel Russell hôm qua cũng cho rằng những thông tin về các hoạt động xây dựng của Trung Quốc trên Biển Đông là đi quá xa so với việc duy trì nguyên trạng. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại rằng mọi hành động cưỡng ép và đe dọa dùng vũ lực đều không thể chấp nhận được. Cúp bóng đá thế giới sẽ khai mạc ngày mai và các nhà tổ chức đang hy vọng là ngày lễ hội thể thao này sẽ không rơi vào hỗn loạn do các cuộc đình công. Trong bài phát biểu được phát thanh và truyền hình ngày hôm qua, Tổng thống Brazil bà Dilma Rousseff đã kêu gọi các bạn bè khắp thế giới hãy đến trong an bình. Brazil, giống như Chúa Giêsu cứu rỗi, đang mở rộng vòng tay để đón tất cả quý vị.
Theo dự kiến, sẽ có khoảng 600.000 khách nước ngoài đến Brazil trong thời gian cúp bóng đá thế giới. Trong khi đó, nguy cơ đình công của hệ thống xe điện ngầm ở Sao Paulo vẫn đe dọa đưa thành phố này vào tình trạng hỗn loạn. Từ tháng 6 năm ngoái đến nay, nhiều cuộc đình công biểu tình đã liên tục nổ ra, phản đối chi phí quá tốn kém cho việc tổ chức cúp bóng đá thế giới và đòi hỏi chính quyền phải xây dựng các phương tiện vận chuyển, bệnh viện và trường học đúng tiêu chuẩn của FIFA. Trong 5 ngày qua, Sao Paulo, thủ đô kinh tế của Brazil, đã rơi vào hỗn loạn do cuộc đình công của các nhân viên hệ thống metro. Cuộc đình công đã tạm dừng vào tối ngày hôm qua. Chiều nay, họ sẽ họp lại để quyết định xem ngày mai có đình công trở lại hay không. Chỉ có nhân viên metro ở Rio de Janeiro là đã quyết định ngừng đình công sau khi được tăng lương đáng kể. Nhưng ngay cả FIFA cũng đang căng thẳng thần kinh. Do những lời cáo buộc tham nhũng liên quan đến việc trao quyền đăng cai Cúp Thế giới 2022 cho Qatar. Tối hôm qua, FIFA đã họp đại hội tại Sao Paulo trong bầu không khí không lấy gì là hứng khởi. Không khí đại hội ngày hôm nay sẽ còn nặng nề hơn khi vụ tai tiếng này được mệnh danh là Qatargate được đem ra mổ xẻ. Nhưng dù sao thì cả thế giới hiện nay đang hướng về Brazil sốt ruột chờ đợi cú sút mở màn cho ngày hội bóng đá 4 năm một lần. Trước trận khai mạc giữa đội chủ nhà và đội Croatia là một buổi lễ kéo dài 25 phút vinh danh ba báu vật của Brazil, đó là thiên nhiên, con người và bóng đá.
Paris, Brazil đúng là xứ sở của bóng đá và khi người dân Brazil đã mê đội tuyển nào thì họ xem như là thần tượng. Cho nên không có gì đáng ngạc nhiên khi các tuyển thủ Pháp được chào đón như những ngôi sao nhạc rock vào ngày 9 tháng 6 khi họ đặt chân đến thành phố Ribeirão Preto, nơi đóng quân của đội tuyển Pháp trong thời gian diễn ra Cúp Thế giới. Khi vừa xuống máy bay, khi đến khách sạn hay khi đến nhà hát để mở cuộc họp báo, các tuyển thủ Pháp đều được người dân địa phương tiếp đón nồng nhiệt, biểu thị lòng hiếu khách và niềm say mê bóng đá của họ, cho dù ở thành phố Ribeirão Preto không diễn ra một trận đấu nào. Có đến gần 5.000 người đã đến xem buổi tập luyện đầu tiên của đội tuyển Pháp trên đất Brazil. Nói chung, dân Brazil cho tới nay vẫn dành cảm tình đặc biệt cho các tuyển thủ Pháp. Họ chỉ tiếc là lần này không có mặt tiền vệ Franck Ribéry bị chấn thương cho nên không thể có mặt trong đội hình. Nhưng các fan của đội tuyển Pháp vẫn nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng những cú sút chính xác của Valbuena hay những cú lừa bóng ngoạn mục của Benzema. Nhưng được tiếp đón như những rockstar ở Brazil, đội tuyển Pháp lần này lại không được là nằm trong số các đội có khả năng đoạt chức vô địch. Trong danh sách này, ngoài nước chủ nhà, đương nhiên là có lợi thế, phải kể đến Tây Ban Nha, đương kim vô địch thế giới. Nhưng Đức, Ý và Argentina cũng là hai đối thủ đáng gờm. Những đội nhỏ như Bồ Đào Nha hay Bỉ cũng được xem là có thể gây bất ngờ lớn, tuy rằng khó mà lọt được vào chung kết. Song song với thể thao thì giới buôn ma túy có thể sẽ hốt bạc nhờ Cúp Thế giới. Các chuyên gia báo động là những tổ chức buôn ma túy ở Peru và Bolivia hiện đang vận chuyển một khối lượng lớn ma túy đến Brazil để phục vụ khách hàng trong thời gian diễn ra Cúp bóng đá thế giới.
Nhà chức trách Peru cho biết là từ đầu năm đến nay, ngày càng có nhiều máy bay nhỏ vận chuyển cocaine, có khi chở tới 300 kg, từ các vùng thung lũng sản xuất cocaine Peru đến Bolivia, rồi từ đó đưa bằng đường bộ sang Brazil láng giềng. Theo lời ông James Antezana, một chuyên gia thuộc Đại học Công giáo Peru, trả lời hãng tin AFP, Các tay buôn thuốc phiện Brazil biết rằng trong thời gian cúp bóng đá thế giới, nhà chức trách Brazil rất khó kiểm soát được và như vậy mức tiêu thụ cocaine sẽ tăng vọt. Chuyên gia này cho biết hiện giờ Brazil đã là quốc gia tiêu thụ cocaine đứng hàng thứ hai trên thế giới, nhưng trong thời gian cúp thế giới, người ta chờ đợi ở Brazil sẽ qua mặt Hoa Kỳ để đứng đầu bảng trong lĩnh vực này. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì Brazil có đường biên giới chung với ba quốc gia sản xuất cocaine hàng đầu thế giới là Peru, Colombia và Bolivia, và không thể kiểm soát hết được các đường biên giới này. Brazil quả là thị trường béo bở cho các chùm ma túy của ba nước này, bởi vì ở Peru giá 1 kg cocaine chỉ khoảng $1,000, nhưng sang đến Brazil, giá đã đội lên từ $5,000 đến $7,000. Thật ra, lực lượng bài trừ ma túy của ba nước nói trên đã tìm cách phá vỡ các đường dây buôn ma túy trước khi diễn ra cúp thế giới và đã tịch thu được 570 kg cocaine mà lẽ ra đã được chuyển sang các thành phố Brazil đón tiếp các trận bóng. Về phần Brazil, Bộ Quốc phòng nước này vào tháng trước đã tung ra chiến dịch mang tên Agatha 8 để tăng cường bài trừ ma túy bằng cách triển khai binh lính dọc theo biên giới. Họ đã tịch thu được 40 tấn ma túy chuẩn bị được chuyển đến hai thành phố Sao Paulo và Rio de Janeiro.
Vừa rồi là phần thông tin đặc biệt về bóng đá thế giới 2014 tại Brazil. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của anh Vũ, sau đó là một tạp chí đặc biệt của Thùy My nói về đề tài Thiên Ngân Môn, nỗi ám ảnh khôn nguôi.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, sau đây chúng tôi xin bổ sung một tin giờ chót. Tại Iraq, lực lượng thánh chiến tuyên bố làm chủ được tỉnh Ninive, tổ chức mang tên Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông, hôm nay tuyên bố đã kiểm soát được tỉnh Ninive sau khi đánh chiếm được thủ phủ Mosul. Trên mạng xã hội Twitter, lực lượng thánh chiến của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại tỉnh Iraq và Trung Đông khẳng định đã làm chủ hoàn toàn tỉnh này và cảnh báo sẽ không ngừng các đợt tấn công vào những nơi khác. Hôm qua, lực lượng thánh chiến đã chiếm được Mosul, thành phố lớn thứ hai sau Baghdad, đồng thời làm chủ được một số khu vực khác thuộc hai tỉnh lân cận là Kirkuk và Salahuddin. Theo các nhân chứng tại Mosul cho hãng tin AFP biết, tình hình ở thành phố này trong ngày hôm nay tương đối yên tĩnh. Các chiến binh của tổ chức Hồi giáo đứng gác gần các ngân hàng, trụ sở hội đồng tỉnh và công sở. Tổ chức Di dân Thế giới cho biết là chiến sự ác liệt tại Mosul trong những ngày qua đã khiến hơn 500.000 người phải chạy di tản. 4 bệnh viện của thành phố không hoạt động do chiến sự. Thành phố bị thiếu nước, lương thực đang cạn dần, xe hơi thì bị cấm lưu hành. Cùng với một số lực lượng chống chính phủ khác, tổ chức Hồi giáo đã kiểm soát được nhiều khu vực của tỉnh Anbar, phía Tây. Hoa Kỳ đã tấn công Iraq vào năm 2003 và rút quân ra khỏi nước này năm 2011. Washington coi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông là một mối đe dọa đối với ổn định của toàn vùng và cho biết đang theo dõi sát tình hình tại Iraq.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Liên Hợp Quốc sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Việt Nam và Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông. Tokyo tố cáo phi cơ của Trung Quốc bay sát máy bay Nhật tại biển Hoa Đông. Đàm phán giá khí đốt, Moscow triển hạn tối hậu thư cho Kiev đến ngày 16 tháng 6. Giới taxi châu Âu đình công phản đối cạnh tranh không lành mạnh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc xây đảo nhân tạo để kiểm soát hoàn toàn Biển Đông. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là phần điểm báo do anh Vũ phụ trách.
Điểm báo.
Bên cạnh những chủ đề liên quan đến thời sự xã hội, chính trị, nội tình của nước Pháp, không có mấy tờ báo Pháp ra hôm nay lại bỏ qua sự kiện Cúp bóng đá thế giới sẽ khai mạc tại Brazil vào ngày 12 tháng 6 tới đây. Nếu như nhiều tờ báo quan tâm đến đội tuyển Pháp thì nhật báo Libération lại chú ý đến định chế quản lý bóng đá thế giới với sự kiện phiên họp Đại hội đồng FIFA Liên đoàn bóng đá thế giới đang diễn ra tại Sao Paulo trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 6. Không phải chỉ vì kỳ họp diễn ra trước ngày khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mà là bởi vì nó mở ra giữa lúc mà làng bóng đá đang bị rúng động bởi những phát giác tham nhũng trong nội bộ FIFA liên quan đến từ việc bầu bán lãnh đạo cho tới việc trao quyền cho Qatar đăng cai tổ chức Cúp Thế giới 2022. Libya xông chạy tựa bài viết khá nặng nề, FIFA bốc mùi xuê.
Tờ báo đặt câu hỏi. Tại Đại hội đồng của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, liệu người ta sẽ đem ra mổ xẻ các vụ tham nhũng, việc trao quyền đăng cai Cúp Thế giới 2022 cho Qatar hay chăng? Trong khi đó, Libération cho biết những vụ bê bối gần đây trong tổ chức bóng đá quốc tế đã khiến cho các nhà tài trợ chính như Adidas, Sony, Visa và Hyundai không khỏi lo ngại về hình ảnh của họ và đòi hỏi Liên đoàn FIFA phải làm sáng tỏ những cáo giác tham nhũng.
Libya siêu nhận định rằng tiếng xấu của FIFA không chỉ lộ ra ở kỳ Cúp Thế giới lần này mà đã được tích tụ từ nhiều năm qua và đến giờ đã đến lúc nghiêm trọng. Ngược dòng thời gian, tờ báo khẳng định tham nhũng ở FIFA là một vụ việc hai trong một, được bắt đầu từ năm 2010 khi tổ chức này trao quyền đăng cai Cúp Thế giới 2022 cho Qatar và vụ bầu chủ tịch FIFA hồi tháng 5 năm 2011. Cả hai vụ việc trên, nhân vật trung tâm, người bị tình nghi là đã đưa hối lộ, chính là vị quan chức người Qatar Mohammed bin Hamad, khi đó còn là chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á. Nhân vật này bị báo chí cáo giác đã bỏ khoảng 40.000 đô la để mua phiếu các đại diện bóng đá của khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA. Ngay sau khi có tin đồn, ông bin Hamad và một quan chức khác đã bị đình chỉ chức vụ, nhưng vì không có đủ chứng cứ nên kỷ luật nội bộ nói trên cũng đã bị hủy bỏ sau đó một năm, và phải đợi đến cuối năm 2012 ông ta mới bị vĩnh viễn loại khỏi FIFA, lần này là vì chuyện tham ô công quỹ trong Liên đoàn bóng đá châu Á. Còn trong vụ Qatar, tuần báo Anh Sunday Times đã tung ra cáo giác chính ông bin Hamad đã giải 5 triệu đô la vận động trong giới quan chức FIFA để giành quyền đăng cai Cúp Thế giới 2022 cho Qatar. Vụ việc đã được điều tra xong hôm đầu tuần này, nhưng báo cáo kết luận được hoãn đến giữa tháng 7, tức là sau Cúp Thế giới mới công bố. Ngoài những chuyện bê bối tham nhũng vẫn chưa được làm sáng tỏ như trên, Libération còn đưa ra chuyện lùm xùm khác xung quanh cuộc chạy đua vào chức chủ tịch FIFA nhiệm kỳ 2015-2019 mà tờ báo gọi đây là một trận đấu trong cuộc đấu. Tờ báo cho thấy trong trận đấu này, vụ Qatar bắt đầu được khai thác triệt để vì đã có những đồn đoán ông Platini ít nhiều có dính dáng đến việc vận động cho Qatar được đăng cai Cúp bóng đá thế giới 2022. Tờ báo khẳng định từ nay đến khi ngã ngũ cuộc chạy đua này, chắc hẳn FIFA sẽ còn phơi ra nhiều màn bẩn thỉu khác. Đúng là bóng đá ngày nay không chỉ còn là đá bóng nữa.
Vẫn liên quan tới Cúp bóng đá thế giới Brazil 2014, báo L'Humanité cũng có một bài tố cáo. FIFA kẻ độc tài của bóng tròn. Theo tờ báo này thì cho đến sát ngày khai mạc Cúp bóng đá thế giới tại Brazil, cuộc tranh luận xung quanh những điều kiện khắc nghiệt tổ chức giải thi đấu mà FIFA áp đặt cho nước chủ nhà vẫn diễn ra gay gắt.
Theo đa số dư luận Brazil thì chính FIFA đã áp đặt chuẩn mực xây dựng sân vận động mới và hiện đại mà rồi sẽ để phí chứ không phải chính phủ Brazil muốn như vậy. Ngoài ra, FIFA còn được hưởng đặc quyền riêng để thu lợi trong kỳ Cúp Thế giới lần này. L'Humanité dẫn chứng là trong vòng bán kính 2 km xung quanh sân vận động là phạm vi độc quyền khai thác thương mại cho các đối tác của FIFA, hay như lệnh cấm bán bia rượu trong sân vận động cũng được gỡ bỏ để các hãng bia cũng lại là đối tác của FIFA độc quyền làm ăn. Đó là một trong những nguồn cơn bất bình và thái độ chống FIFA ở đất nước bóng đá mà theo L'Humanité thì chính phủ Brazil được dùng như là cây cột thu lôi chống xét cho FIFA.
Chuyển sang các bài báo liên quan đến châu Á, báo Le Monde nhìn sang Hàn Quốc sau thảm kịch đấm phà Sewol khiến hơn 300 người thiệt mạng. Báo Le Monde đề cập đến cuộc truy tìm trên quy mô khổng lồ ông Yeo Byung-eun, chủ nhân của chiếc phà Sewol.
Hai tháng sau vụ đắm phà khiến cả đất nước Hàn Quốc chìm trong tang tóc, chủ phà và nhiều người khác bị truy tố vẫn trốn biệt tăm, Le Monde ghi nhận toàn bộ các nạn nhân xấu số gồm 300 người trên chiếc phà Sewol bị đắm hôm 16 tháng 4 vừa qua đều không tìm được thấy xác, còn những người chịu trách nhiệm vụ tai nạn thì đến nay cũng vẫn mất tích. Đầu tiên phải kể đến những nghi can hàng đầu, đó là ông Yeo Byung-eun cùng các con của ông ta, chủ và là những lãnh đạo của công ty vận tải biển Cheong Hajin Marine. Họ đang là đối tượng của chiến dịch truy lùng chưa từng có của cảnh sát Hàn Quốc. 50.000 nhân viên được huy động tiền thưởng hứa tìm ra đối tượng truy nã lên tới 350.000 euro. Hai tháng đã trôi qua, ông chủ phà 73 tuổi và hai con trai vẫn biệt vô âm tín, duy nhất có người con gái đã bị tạm giữ để điều tra tại Paris hôm 27 tháng 5. Le Monde phác họa lại một chân dung phức tạp của ông chủ chiếc phà đắm. Yeo Byung-eun không hề là một doanh nhân bình thường, hành trình sự nghiệp của ông ta bao trùm những bí ẩn. Từng là linh mục, nhà thơ, họa sĩ, ông Yeo còn là một võ sĩ taekwondo đai đen. Ông ta còn tạo dựng danh tiếng một nghệ sĩ nhiếp ảnh nhờ vào nhiều hoạt động mạnh thường quân. Theo tờ báo Yeo Byung-eun, có thể đã ra đời tại Tokyo năm 1941 và lớn lên tại Daegu, miền Trung Hàn Quốc, nơi gia đình ông định cư từ năm 1945 sau chiến tranh. Năm 1962, Yeo theo nghiệp truyền đạo và tham gia xây dựng nhiều nhà thờ, xứ đạo và giáo phái. Đầu những năm 1990, ông Yeo bị kết án 4 năm tù vì tội gian lận có liên quan đến vụ tự sát tập thể của 32 người trong một giáo phái do một người bà con của ông ta lãnh đạo. Về phần công việc kinh doanh, Yeo Byung-eun hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Tập đoàn Semo Group của ông ta hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển và mỹ phẩm. Tập đoàn này đã bị phá sản năm 1997 rồi sau đó co về tái cấu trúc lập ra Cheong Hajin Marine năm 1999, một mô hình đại tập đoàn Chevron thu nhỏ. Theo Le Monde, các hoạt động từ giáo phái, kinh doanh hay nhiếp ảnh đều mang lại lợi nhuận lớn cho tập đoàn gia đình Yeo. Có tiền, ông Yeo xây dựng mối liên hệ với giới chính trị, kinh tế cũng như showbiz. Tại Hàn Quốc trước khi xảy ra vụ tai nạn, Yeo là một người rất có thế lực với ngay cả trong chính phủ. Một góc khác của nhân vật bí ẩn này là ở nước Pháp, Le Monde cho biết năm 2012 ông Yeo bỏ ra 520.000 euro mua lại một lúc 21 ngôi nhà trong thôn Quốc Bê Phi tại vùng Haute-Vienne của Pháp với ý tưởng sẽ triển khai các hoạt động nghệ thuật tại nơi đây. Với nhiều người Hàn Quốc, nếu như ông ta có thể lẩn trốn lâu như vậy là bởi ông ta được các tín đồ của giáo phái Gwonpa. Giáo phái này lại có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều nhân vật thần thế ở Hàn Quốc cũng như ở nước ngoài. Theo Le Monde thì giờ đây Hàn Quốc đang hy vọng Pháp giúp đỡ trong việc truy tìm các nghi phạm chính của thảm kịch đắm phà Sewol. Trước mắt là việc dẫn độ con gái của ông chủ bị bắt tại Paris về Hàn Quốc để điều tra.
Về thời sự quốc tế, trong tuần này có một sự kiện khiến giới quan sát chính trị tại Hoa Kỳ, cũng như nhiều quốc gia quan tâm theo dõi, đó là việc bà Hillary Clinton, cựu Ngoại trưởng Mỹ, ra mắt cuốn hồi ký. Sự kiện này được tờ báo Le Figaro nhận định qua hàng tựa bài viết, Hillary tiến thêm một bước trên đường ra ứng cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016.
Le Figaro ghi nhận dù nói chưa quyết định gì từ nay đến năm 2015 nhưng việc ra cuốn sách mới của Hillary Clinton hôm 10 tháng 3 tại Mỹ một cách rầm rộ, nó giống với việc mở màn một chiến dịch bầu cử. Cuốn sách mang tiêu đề Thời gian của các quyết định theo Le Figaro như là giai đoạn đầu tiên cho một chiến lược đã được tính toán kỹ càng mà đích đến của bà Clinton là Nhà Trắng vào năm 2016. Trong đợt quảng bá ra sách, bà đã có các cuộc phỏng vấn với báo chí, trong đó đặc biệt trên kênh ABC hôm đầu tuần và khẳng định năm 2008 tôi đã thua vì tôi không có được chiến lược tốt. Nội dung cuốn sách chủ yếu ghi lại những quan sát đánh giá của bà Hillary Clinton trong thời kỳ làm ngoại trưởng của chính quyền Obama nhiệm kỳ 2008-2012. Mục đích xa hơn của cuốn sách là thể hiện nhãn quan chính trị và kinh nghiệm chính trường của bà Clinton. Le Figaro nhận định thật khó có thể tưởng tượng được một nữ ứng cử viên nào khác giàu kinh nghiệm hơn Hillary Clinton. Tờ báo viết tiếp, ở vào độ tuổi 67 xuất thân từ một gia đình trung lưu có hoàn cảnh không phải là thuận lợi nhưng bà Hillary Clinton đã có nhiều thập kỷ nằm giữa lò lửa chính trị. Bà đi theo bước thăng tiến kỳ diệu của chồng và Nhà Trắng trở thành đệ nhất phu nhân của nước Mỹ trong vòng 8 năm. Sau đó bà tự đi con đường của mình và trở thành thượng nghị sĩ. Năm 2008, bị thua ông Barack Obama trong cuộc chạy đua ở nội bộ Đảng Cộng Hòa trước khi ra tranh cử Tổng thống, nhưng ngay sau đó bà Hillary đã bật lên khi được mời làm Ngoại trưởng của chính quyền Obama. Hành trình sự nghiệp chính trị đó của bà Hillary Clinton chính là nền tảng kinh nghiệm vững chắc cho chiến dịch tranh cử Tổng thống. Trên lý thuyết, cựu Ngoại trưởng Mỹ đang có trong tay mọi lá bài để có thể phá vỡ tấm vách ngăn vô hình, ngăn cản một phụ nữ trở thành chủ nhân Nhà Trắng.
Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là tạp chí xã hội với đề tài Thiên An Môn, nỗi ám ảnh khôn nguôi, tạp chí do Thụy My thực hiện.
Tạp chí cộng đồng.
Chiều ngày 4 tháng 6 năm 2014, đúng 25 năm sau vụ thảm sát Thiên An Môn, một cuộc biểu tình đã diễn ra ở quảng trường Trocadéro trước tháp Eiffel để kỷ niệm sự kiện phong trào dân chủ bị chính quyền Trung Quốc dập tắt bằng cách cho quân đội nổ súng vào sinh viên, thậm chí cho chiến xa cán lên xác những người thanh niên vô tội. Sự kiện bi thảm này đã gây chấn động cả thế giới. 25 năm đã trôi qua, biết bao vật đổi sao trời, nhưng những người đã từng chứng kiến hoặc đã nghe thấy không bao giờ muốn trang sử đen tối này bị quên lãng. Cuộc biểu tình do nhiều hiệp hội tổ chức, trong đó có Đảng Dân Chủ Trung Hoa và các hiệp hội của người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và Việt Nam. Cho nên bên cạnh các biểu ngữ, có cả những lá cờ Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ và cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Một nhà sư Tây Tạng trong bộ áo cà sa màu nâu đỏ, chỉ là mưa lất phất, cố gắng giữ chặt lá cờ trước những ngọn chó đang lồng lộng thổi. Ông cho biết tên là Jesse Quanchen, vừa từ Tây Ban Nha đến.
This morning I fly from Barcelona to Paris because today is a very special day.
Sáng nay tôi bay từ Barcelona đến Paris vì hôm nay là một ngày đặc biệt đối với người Trung Quốc, Mông Cổ, người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng. Ngày 4 tháng 6 năm 1989 trên quảng trường Thiên An Môn, rất nhiều sinh viên đòi dân chủ tự do đã bị quân đội Trung Quốc đè bẹp. Đó là lý do khiến chúng tôi có mặt ở đây hôm nay. Thế giới phải thay đổi, tự do và dân chủ là hết sức quan trọng. Chính quyền Trung Quốc không muốn biết đến thực tế này. Họ có rất nhiều quyền lực, họ kiểm soát tất cả các thông tin, nên những người dân Trung Quốc bình thường không dễ gì hiểu được, không biết được những vấn đề của Tây Tạng. Bản thân người dân Hoa Lục cũng không có được tự do và dân chủ trên đất nước mình. Nay chính quyền Bắc Kinh phải thay đổi chính sách, phải mở cửa nhiều hơn với thế giới để người dân được hưởng một nền dân chủ và có được các quyền tự do.
To open more to the world, the more freedom and more democracy is more important.
Không chỉ có người Tây Tạng, mà đại diện một dân tộc đang bị chế độ Bắc Kinh đàn áp khác là những người Duy Ngô Nhĩ đang sống tại Pháp cũng có mặt để kỷ niệm sự kiện này.
Tôi là người Duy Ngô Nhĩ. Chúng tôi, Hiệp hội những người Duy Ngô Nhĩ tại Pháp, tập hợp lại đây để tưởng niệm ngày 4 tháng 6 năm 1989 tại Thiên An Môn. Tại Trung Quốc hiện nay, tình hình Tân Cương thật khủng khiếp. Chúng tôi có nguy cơ bị đồng hóa, mất đi tôn giáo, mất đi tiếng mẹ đẻ và các truyền thống dân tộc của mình.
Notre langue maternelle, notre traditionnelle.
Một trong số những người Việt tham dự cho biết.
Tôi là Định, hôm nay tôi tới đây để ủng hộ những người Trung Hoa Dân Chủ, đòi tự do dân chủ cho xứ của họ, nhân cái dịp kỷ niệm cái ngày tàn sát Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6, 1989. Chính ra cái này là của những người hội của người Trung Hoa Dân Chủ. Nhưng mà cái hội người Trung Hoa Dân Chủ đó, họ thường thường họ làm việc chung với lại hội Tây Tạng, với lại Việt Nam, với lại Uyghur, tức là Tân Cương ha, trong một cái tên nhân xưng hình như là Hiệp hội các quốc gia Á Châu tranh đấu cho nhân quyền.
Vụ thảm sát Thiên An Môn gây xúc động cho những người Pháp yêu hòa bình. Một người phụ nữ không muốn nói tên có mặt tại quảng trường Trocadéro hôm ấy thổ lộ.
Alors, je viens ici pour manifester mon amitié.
Tôi đến đây biểu tình để bày tỏ tình hữu nghị với tất cả các dân tộc đang chịu đau khổ vì chế độ cộng sản Trung Quốc ở châu Á, bởi vì Trung Quốc chủ trương bành trướng, có thể nói như vậy. Có nhiều ví dụ, chẳng hạn ở châu Phi, người dân địa phương đã bắt đầu thấy Trung Quốc quá lố. Tôi đến với các bạn người Trung Quốc, người Tây Tạng, người Chư Ngô Nhĩ, tất cả những con người đang cần được ủng hộ, cần có chúng ta ở bên họ. Vì sao cần kỷ niệm Thiên An Môn? Điều này là quan trọng vì dân tộc Trung Quốc đã không được lắng nghe, ngược lại nhiều người đã bị thảm sát và đến nay họ cũng vẫn chưa được lắng nghe. Đó là một trong những sự kiện bi thảm của nhân loại và những vụ như thế cần phải được chấm dứt vì đã quá đủ. Mưa chó không cản bước được một người phụ nữ lớn tuổi đã 25 năm qua, năm nào cũng đi biểu tình ủng hộ một dân tộc bị áp bức là Tây Tạng. Bà cho rằng không những chính quyền Bắc Kinh không muốn hiểu khát vọng dân chủ nơi những người sinh viên ở quảng trường Thiên An Môn năm ấy, mà từ đó đến nay vẫn tiếp tục trấn áp những người đòi cải cách chính trị.
Moi, je m'appelle Françoise Hilaire. Je suis française d'origine, mais.
Tôi là Françoise Hilaire, là người Pháp gốc, nhưng tôi đi biểu tình ủng hộ người dân tất cả các đất nước đang bị chiếm đóng, bị thống trị. Tôi đã bắt đầu với Tây Tạng, phát hiện đất nước này có một cuốn sách. Tôi dần dần tìm hiểu thêm và cảm thấy rất đáng buồn. Tôi tự hỏi tại sao. Và cái ngày mà tôi hiểu ra được vấn đề thì tôi bắt đầu đi biểu tình. Mỗi lần có cuộc xuống đường nào cho Tây Tạng, tôi đều có mặt. Đó là điều bình thường. Tôi cho rằng cần phải có một hành động nào đó, không thể nào để cho người dân phải chết, bị giết hại hay phải tự thiêu như ở Tây Tạng, quả là thê thảm. Thế nên tôi cố gắng làm được tối đa những gì có thể làm được. Phong trào đòi dân chủ ở Thiên An Môn đã từng là một niềm hy vọng mênh mông. Chính quyền Trung Quốc có lẽ đã hiểu được đôi điều, nhưng rốt cuộc họ đã chẳng chịu hiểu. Không những không muốn hiểu, mà từ đó đến nay, đã 25 năm qua, họ lại tiếp tục bắt bớ, trống giam, đày ải những người bất đồng chính kiến. Có lẽ đến một ngày nào đó họ sẽ hiểu ra khi có một cuộc nổi dậy vĩ đại tại Trung Quốc. Hiện giờ cũng đã có nhiều cuộc biểu tình ở Trung Quốc. Tôi có một người bạn từng là Hồng Vệ Binh, bà ấy nói với tôi, con đường mà chế độ đang đi là không thể chấp nhận được. Bà vô cùng thất vọng trước nạn tham nhũng và nhiều tệ nạn khác và bắt đầu xuống đường chống chế độ.
La corruption, c'était dramatique.
Những lời kinh cầu của nhà sư Tây Tạng được dành cho những nạn nhân của vụ thảm sát. Người điều hành chương trình tưởng niệm là anh Quang Long Môn, đọc theo âm Hán Việt là Vương. Người đàn ông trung niên có khuôn mặt hiền lành đầy biểu cảm, lúc nói những lời giới thiệu anh đã bật khóc. Đó là một cựu lãnh tụ sinh viên Thiên An Môn. Mãi sau khi chương trình đã kết thúc, anh mới có thể chờ tâm sự.
J'avais 23 ans quand j'étais étudiant de l'école conservatoire de théâtre de la Chine.
Lúc đó tôi 23 tuổi, là sinh viên kịch nghệ. Tôi phải đi đến Thiên An Môn cùng các bạn. Đó là ước muốn và trách nhiệm của tôi. Quê tôi ở xa lắm. Tôi muốn rằng Trung Quốc phải thay đổi. Nhưng làm thế nào để thay đổi? Tất nhiên là phải thành lập các phong trào, phải tham gia để có được sự đổi thay. Đó là lý do vì sao tôi có mặt ở quảng trường. Trong lịch sử Trung Quốc, đây là lần đầu tiên người dân bị chính nhà cầm quyền của mình thảm sát. Ngay cả người Nhật lúc chiếm đóng Bắc Kinh trước đây, họ cũng không sát hại chúng tôi như thế. Chỉ có quân đội đỏ mới giết dân của mình. Tôi có mặt ở quảng trường Thiên An Môn cũng như rất nhiều sinh viên khác, và nhiều người dân Bắc Kinh cũng ủng hộ trong suốt một thời gian khá dài, khoảng 50 ngày trời. Chúng tôi mang đến nhiệt tình của mình, mang đến khát vọng thay đổi Trung Quốc. Nhưng cuộc thảm sát đã diễn ra trong đêm khuya. Thật là khủng khiếp. Tôi nhớ lại cứ y như là chiến tranh. Lệnh thiết quân luật được ban hành, giọng của người sứ ngôn viên truyền hình nghiêm khắc đầy đe dọa. Chúng tôi sợ hãi nhưng cố gắng cầm cự đến ngày 3 tháng 6. Vào thời điểm đó quảng trường Thiên An Môn đã thương người hơn, ai nấy đều mệt mỏi. Có những người đã cảm thấy nguy hiểm, nhưng sinh viên chúng tôi thì không, vì chúng tôi còn trẻ quá. Sinh viên chẳng lo ngại nhiều về tương lai. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến những tràng đạn, những chiếc xe tăng, những khẩu súng AK đang chờ đợi mình. Chưa bao giờ nghĩ đến. Tối hôm đó tình hình hết sức căng thẳng. Có những sinh viên không muốn rời quảng trường. chúng tôi quyết định ở lại vì không tin rằng họ có thể bắn giết chúng tôi. Không thể nào có chuyện đó được. Chúng tôi có 6.000 người, rồi 4.000 và vẫn còn nhiều sinh viên trụ lại thêm ăn mùng. Nhưng đến khuya, bỗng dưng ánh sáng tắt liền, quảng trường chìm vào bóng tối, các loa phóng thanh oang oang. Các vị phải rời quảng trường, nếu không chúng tôi sẽ quét sạch. Họ nhấn mạnh là sẽ săn bằng thành bình địa, nếu chống lại thì sẽ mất mạng. Ông Lưu Hiểu Ba và những người bạn đã đến nơi để bảo vệ sinh viên. Các nhà trí thức đã thương lượng với người chỉ huy quân sự của quảng trường Thiên An Môn. Họ nói, 4-6.000 sinh viên trên quảng trường là những tinh hoa của dân tộc Trung Hoa, là tương lai của Trung Quốc, không được sát hại những người trẻ này. Viên chỉ huy quân đội nói rằng, các vị chỉ có mỗi một chọn lựa, đó là rời khỏi quảng trường. Ông Lưu Hiểu Ba thương thuyết với họ, sau đó bàn bạc với sinh viên. Cuối cùng chúng tôi chấp nhận. Ông Lưu Hiểu Ba nói, hãy giữ lại mạng sống của các bạn cho một ngày mai. Nếu hôm nay các bạn chết trên quảng trường này thì sẽ vô ích, không còn tương lai nữa.
Anh Phương kể tiếp câu chuyện trên quảng trường Thiên An Môn cũng như quá trình đào thoát sau đó.
Thế nên chúng tôi đã quyết định rời quảng trường. Họ đã chờ một lối ra ở Hưng Nam. Chúng tôi nắm chặt tay nhau cùng hát bài quốc tế ca. Chúng tôi đi như vậy suốt 4 tiếng đồng hồ, hãy tưởng tượng, 6.000 con người, đông lắm chứ, đi vào lúc tờ mờ sáng. Khi băng qua các con đường thì chúng tôi nghe tiếng súng bùng nổ khắp nơi, y như là pháo giao thừa. Đó là việc quân đội đang tiến đến, cùng với các chiến xa, vụ thảm sát bắt đầu. Cái chết ập đến từ mọi nơi, trên tất cả các con đường quanh Thiên An Môn. Họ cán lên các thân người, họ bắn chết người dân trên các con đường nhỏ của Bắc Kinh. Quá trình bắn giết kéo dài suốt 2 ngày trời. Từ sáng sớm ngày 4 tháng 6 cho đến ngày 5 tháng 6, thậm chí ngay trong ngày khi có ai đó nói lời gì chống lại chế độ, thế là họ bắn chết ngay. Tôi trông thấy những xác chết, tôi thấy những chiếc xe tăng, xe vận tải bị đốt cháy, ngọn lửa kéo dài rất lâu. Tôi có 2 bạn học cùng lớp bị bắn chết và một người phụ nữ đã tự tử bên cạnh xác con. Bà mẹ đã về hưu, lên Bắc Kinh thăm đứa con gái, nhưng cuối cùng chỉ trông thấy thi thể của con mình. Một người bạn học khác cũng tự tử trong nhà tắm, anh ấy không còn chịu đựng được nữa. Khi tôi ra khỏi được quảng trường, 2 ngày sau đó tôi lên xe lửa đi về miền Nam, nơi ấy an toàn hơn đôi chút. Có những chính khách từ Đài Loan đã đến tận Bắc Kinh tìm cách giúp đỡ chúng tôi, có người dành đến 3 thương lương cho các chi phí. Nhờ được móc nối với mafia Phúc Kiến, chúng tôi chờ tàu đến đón, nhưng lần thứ nhất thất bại. Lần thứ hai chúng tôi mới lên tàu được, và chịu mọi rủi ro, vì mafia có thể ra tay giết chúng tôi. Mà không ai hay biết, vì họ không biết chúng tôi là ai, tiền thì đã nhận rồi, chúng tôi cứ chết đuối thì cảnh sát Đài Loan cũng chẳng bắt họ. Đó là mafia, chứ không phải là một tổ chức nhân đạo. Lên đến suốt 1 tháng trời, mãi cho đến ngày 26 tháng 10, tôi mới thực sự được cứu thoát.
28 October.
Anh Vương nằm trong số những sinh viên hiếm hoi may mắn đào thoát được khỏi Trung Quốc nhờ có những tấm lòng vàng từ khắp nơi. Anh cho biết, một khi đã đến được Đài Loan thì mọi việc trở nên dễ dàng. Có 7 nước sẵn sàng nhận các sinh viên Thiên An Môn đến định cư. Là một người say mê nghệ thuật, anh đã chọn lựa nước Pháp. Đất nước không chỉ nổi tiếng về văn hóa, mà tổng thống thời đó là ông François Mitterrand, ngay sau sự kiện Thiên An Môn, đã thẳng thừng tuyên bố một chế độ bắn vào tuổi trẻ của mình là một chế độ không có tương lai. Người cựu lãnh tụ sinh viên Thiên An Môn thổ lộ, anh không nhớ lại vụ thảm sát trên quảng trường đã nổi tiếng trên toàn thế giới sau cái đêm kinh hoàng ấy mà anh luôn sống với sự kiện này. Không một ngày nào trong suốt 25 năm qua, anh không sống với những cảnh tượng đã ám ảnh suốt một đời người. Nhưng còn cái chế độ đã bắn vào tuổi trẻ của chính mình, tuy 25 năm sau trở thành một nền kinh tế thứ nhì thế giới, nhưng sự tàn bạo dường như không thay đổi. Sự kiện Thiên An Môn bị kiểm duyệt bóp nghẹt trên mạng, kể cả Google cũng bị chặn. Người ta tự hỏi, nếu thế hệ yêu tự do, yêu hòa bình ở Thiên An Môn thành công, phải chăng một định mệnh tươi sáng hơn đã chờ đợi dân tộc Trung Hoa và những dân tộc khác chẳng may ở cạnh Trung Quốc, cạnh Biển Đông và Biển Hoa Đông mà Trung Nam Hải vẫn đang thèm khát.
Kết thúc chương trình hôm nay là chuyên mục Cuộc sống muôn màu với đề tài Tổng thống Brazil rất dị đoan khi xem bóng đá, chuyên mục do Thanh Hà biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Say mê đọc sách, yêu thích phim truyền hình nhiều tập, trốn cận vệ để đi dạo bằng xe máy và rất mê tín khi xem bóng đá. Đấy là những khía cạnh mà ít ai biết đến khi giao tiếp với Tổng thống Brazil, bà Dilma Rousseff. Là phụ nữ đầu tiên lên lãnh đạo một đất nước lớn tại châu Mỹ Latin, bà Rousseff năm nay 66 tuổi, nổi tiếng là cứng rắn và cương nghị, đặc biệt là khi bà phải đàm phán với các nguyên thủ quốc gia khác trên thế giới. Thế nhưng theo các nhà báo đã từng có dịp tháp tùng bà ra nước ngoài, nữ Tổng thống Brazil rất dễ dàng chia sẻ những nỗi đam mê của mình với những người chung quanh. Trong một cuộc họp báo với phóng viên nước ngoài tại Phủ Tổng thống trước khi Cúp bóng đá thế giới 2014 khai mạc, bà Dilma Rousseff tâm sự, bà rất mê tín khi xem bóng đá, nhất là khi mà đội tuyển quốc gia ra sân. Chẳng hạn như là trước khi xem một trận đấu của đội nhà, bao giờ nữ Tổng thống Brazil cũng phải chạm tay vào một miếng gỗ để lấy hên. Thế rồi bà không ngần ngại, đeo đủ mọi thứ vật linh trên người, như là những lá bùa hộ mạng. Nào là con mắt thần đem lại may mắn trong truyền thuyết cổ xưa của người Hy Lạp, nào là những chiếc vòng đeo để lấy hên. Thậm chí, trong suốt thời gian một trận đấu dài đến 90 phút, nguyên thủ quốc gia Brazil và cũng là một fan hạng nặng của môn thể thao này có thể ngoéo hai ngón tay vào với nhau như thể để trừ tất cả những tà ma có thể gây hắc ám cho đội nhà. Lý tưởng nhất đối với bà Rousseff đương nhiên là có thể được xem một trận bóng đá với bạn bè, ăn thịt nướng và uống bia. Ngoài cơn nghiện bộ môn bóng đá, nữ Tổng thống Brazil còn là một con mọt sách, bà thổ lộ. Dù công việc bộn bề đến mấy, bà cũng cần có thời gian để đọc và thậm chí là sẵn sàng hy sinh luôn cả giấc ngủ của mình để có thêm thời gian cho người bạn vừa trung thành vừa kín tiếng này. Không đọc sách thì bà không ngủ được, thế nhưng khi đã cầm đến một cuốn sách nào hay thì như là có một sợi chỉ vô hình cột chặt đôi tay bà vào tác phẩm đó. Thú vị hơn nữa với bà Rousseff là bà đọc sách điện tử khá nhiều, vì với những cuốn e-book như vậy bà có thể đọc được những tác phẩm văn chương chưa từng được dịch sang tiếng Bồ Đào Nha. Nữ Tổng thống Brazil rất thích đọc những tác phẩm nổi tiếng bằng tiếng Pháp, tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha. Thế rồi để giải trí, lãnh đạo Brazil còn thích xem TV và bà cho biết là rất mê các loại phim dài nhiều tập của quốc tế. Thế rồi bà cũng sẵn sàng trốn các cận vệ để đánh một vòng xe máy trên đường phố ở New York hay Roma mà không bị lộ tung tích. Giải thích cho cái thú thích đi dạo bằng xe máy này, bà Dilma Rousseff cho rằng đó là một thoáng tự do.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Tam giác Nhật, Úc, Ấn, Liên minh trên biển đang hình thành. Tạp chí do Tú Anh biên soạn với phần phỏng vấn nhà phân tích Lưu Tưởng Quang từ Sydney. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.